Đây là cái điều thứ nhất mà của những người tu theo kinh Pháp Hoa, những người mà đã có trồng căn lành đã chư Phật từ đó trước rồi và có nhân duyên với đạo tràng, thì những người đó tu hành không có cái gì trở ngại hết. Là cái khi nghe tới tên kinh và nhìn thấy các vị Bồ Tát, các vị thiện trí thức đó, thì ta liền phát tâm, rồi để từ đó nương theo kinh Pháp Hoa, nương theo Phật lực, tức là cái sức gia vị của chư Phật, là Bồ Tát lực, là cái sự hợp tác đó, của những người xung quanh chúng ta, thì tất cả các cái thực sự chúng ta dễ thành và không trở ngại. Đó là chỉ cho những người mà đã trồng căn lành ở trong quá khứ mà đã có nhân duyên với kinh. Nhưng mà nếu ta phải ở trong cái hạng này, ta phải là cái người có trồng căn lành ở Phật trong quá khứ và cũng không có nhân duyên với kinh, thì khi chúng ta tu hành là chắc chắn chúng ta gặp một số những cái trở ngại. Thì cái trở ngại này là gì? Ta gọi đó là cái nghiệp chướng và trần lao của chúng ta. Cái nghiệp chướng tức là những cái điều mà trở ngại cho chúng ta để chúng ta không thể tu hành được. Cho nên cái người mà đi xuất gia tu hành thì Đức Phật còn dạy nên hỏi thứ ta, cái người này có vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại để tu chưa? Tại nên nếu mà chưa vượt được các cái chướng ngại để tu á, thì cái trường hợp đó không thể thụ giới pháp của Đức Phật và không thể làm sa môn. Nếu mà không hỏi kỹ như vậy á, mà ta cho những cái người mà còn chướng ngại á, xuất gia và làm sa môn á, thì ta phạm phải cái tội pháp phá đạo. Và tại sao vậy? Tại vì cái chướng ngại đó của họ mà không làm cho họ thanh tịnh được. Và khi nhân dân là đệ tử của Đức Phật mà việc làm không giống Đức Phật, suy nghĩ cũng không giống Đức Phật, làm cho người khác hiểu lầm về Phật thì tội này rất lớn. Thì đó là ai? Tức là những người còn nhiều chướng ngại. Cho nên ví dụ như bây giờ cái người mà đi xuất gia học đạo thì họ còn có cái chướng ngại. Thứ nhất là cái vấn đề liên hệ với gia đình và liên hệ với xã hội họ có chấm dứt được. Thế người liên hệ với xã hội chưa chấm dứt được, liên hệ với gia đình nên chưa chấm dứt được, mà bây giờ đó, cho họ cạo tóc mặc áo phô rồi đó, thì cái mối liên hệ thì nó còn đó, thì thực ra họ mặc áo phô nhưng mà họ không phải là người tu thiện, tại vì họ còn phải lo cho gia đình, họ còn phải lo cho xã hội, họ còn cái nợ chưa thanh toán, cho nên cái người này cũng không thể xuất gia học đạo được. Vì vậy nếu mà cái người đi xuất gia thì đầu tiên là bắt làm cái tờ cam kết. Thì cái tờ cam kết là gì? Thứ nhất là liên hệ gia đình, cha mẹ vợ con có đồng ý cho cái người đi tu chứ hay là đồng ý cho rồi để ký tên vô thì về sau nó không có thể cứu này gì nữa. Cái thứ hai là làng nước có cho đi tu, tức là quan hệ với xã hội. Nếu mà làng nước cho đi xuất gia hợp pháp rồi thì sau này làng nước cũng không có gọi là này. Chứ còn là trốn nợ đi tu, trốn vợ đi tu, trốn nghĩa vụ đi tu nữa, thì cái này rắc rối cho nhà chùa của Đức. Đây là Đức Phật có dạy. Đó là cái chính mà đối với những người đi tu. Còn những người mà tu có trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta này, đây chúng ta cũng được biết. Mặc dù đó thầy không khắt khe trong chuyện này, không có khắt khe trong chuyện này, nhưng mà cái chính á, cái người mà tu này là cũng phải biết thân phận của mình là con người như thế nào và nên tu hành như thế nào. Thế cái người mà làm thuê ở mướn đi tu thì khác, mà người làm chủ đi tu thì khác, mà người làm công chức thuê ở bốn đi tu, ba cái dạng khác nhau. Cái này tức là thân phận của con người, và thân phận của con người tức là nghiệp của con người. Thì tùy theo cái nghiệp của mình đó, mà mình đi tu thì tu mình mà biết cái chỗ này đó, thì không có trở ngại. Cái người đó mà người ta hoàn toàn ở trong cái giai cấp cao, không có cái ràng buộc nào xã hội hết, ta được chọn quyền quyết định cái vận mạng của mình, cái người khác đó, tức là làm theo ý của mình. Thì cái mối quan hệ giữa mình với gia đình, giữa mình với xã hội, thêm một cái nữa là cái mối quan hệ giữa mình với thần linh. Và nên giữa mình với thần linh thì cái này thầy cũng nói là những người trước đây đã từng theo các tôn giáo khác trên thế giới. Cho nên người ngoại đạo mà trở về với Phật đạo thì cái tôn này có trở ngại. Cho nên ví dụ như trước đây đó, những người mà đã theo tà giáo ngoại đạo rồi, hay nói cách khác đó, họ tu cái pháp môn nào khác, ở cái chùa nào khác mà không giống với đạo tràng của chúng ta, họ tu khác rồi. Mà bây giờ để đi về tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì họ phải có bị cái trở ngại. Cái trở ngại này, cái mối quan hệ giữa ta và những người mà ở trong cái tôn giáo mà ta đã từng theo trước, trong thời Đức Phật cũng vậy. Tức là cái hàng ngoại đạo mà trở về theo Phật đó, nó khác với những người mà gặp Phật xuất hiện rồi phát Bồ Đề Tâm đi tu. Đệ tử của Đức Phật có hai hàng. Cái hàng mà trước đây chưa bao giờ theo tôn giáo nào hết, bây giờ thấy Phật thì đi theo Phật. Cho nên cái chỗ này người ta một lần một dạ đi theo Phật tu hành thì cái chuyện này là dễ, không khó gì, không có vấn đề. Còn những cái người mà ở ngoài đạo, cái của Phật đạo đó, thì cái trường hợp mà tất cả những cái người mà ngoại đạo cùng đi về hết với Phật đạo đó, thì cái trường hợp này cũng không có trở ngại. Đó là ba anh em Ca Diếp, ngài Sa Lợi Phất, ngài Bồ Tát Đi. Thế nên khi mà những người này, những người lãnh đạo của các tôn giáo khác, rồi cái khi họ về theo Phật đó, thì họ đưa toàn bộ cái quyết phục họ về theo Phật hết, cho nên có vấn đề. Còn ở những cái người mà trước đây đã theo ngoại đạo rồi, bây giờ bỏ ngoại đạo mà đi theo Phật đạo đó, thì gặp bao nhiêu cái chướng ngại cho bản thân của mình, và cũng trở ngại cho đạo tràng và trở ngại cho chúng. Tại sao ngoại đạo mà chống phá Đức Phật nhiều như vậy? Là tại vì đệ tử của họ bỏ ngoại đạo để theo Phật đạo. Cho nên đạo Bà La Môn chống Đức Phật nhiều như vậy đó là vì những người mà đệ tử của họ đó bỏ đạo Bà La Môn mà đi theo Phật. Thì đối với những người mà còn quyền lợi thế gian nhiều, không quyền lợi thế gian nhiều mà bây giờ đó họ lập nên tôn giáo, đó là nhiều quyền lợi chứ không phải là tu hành giải thoát. Cho nên Đức Phật và đạo Phật chúng ta thấy cái giải thoát làm chính, cho nên chúng ta không làm cái này. Còn các tôn giáo khác đó, thì kẹt luôn. Cho nên những người mà đi theo Phật đạo rồi đó mà họ còn kẹt vô trong cái chỗ mà tín đồ này, thành ra sợ người khác đó, sợ đệ tử của mình đã bỏ mình nó đi theo người khác. Còn chúng ta thêm cái đó, ta tu theo Đức Pháp Hoa thì ta nói thêm cái theo lời Đức Phật là những người như thế họ ra đi tốt. Tức là tất cả những người mà tới đây tu hành thấy không có kết quả, không tìm được sự an lành, thì những người như vậy đó bỏ đạo tràng ra đi theo ngoại đạo hay là đi tu các pháp môn khác, thầy nói những người đó như mày cũng tốt. Chứ không phải là bây giờ bắt buộc họ phải tới với chúng ta cho đông hơn cần phiền phức. Đó là cái chứng. Nhưng mà tà giáo ngoại đạo này tức là muốn quy tụ quần chúng về với mình, đây là coi như quyền lợi. Nó quần chúng về đông để cúng dường nhiều để tạo thế lực, đó là chính. Ví dụ như bây giờ là Hồi giáo mà nó chiếm cái nước nào đó thì bắt buộc ai phải theo Hồi giáo, không theo thì giết. Thì nó tạo cái thế lực, mà có thể nói là cái thế lực siêu hình về tôn giáo và cái thế lực chính trị mà cai trị con người ta. Thì như vậy đó, những người mà ngoại đạo Phật giáo mà đi theo đạo Phật đó, thì trước mắt bản thân người này đó, là bị cái mối liên hệ kia chi phối, bị chi phối cho nên tiến ra tiến vô cũng không thấy an lành được. Rồi đến khi về theo đạo tràng rồi đó, tu hành đó, thì lại cũng bị những người khác đó, họ châm chọc, họ chỉ trích họ. Tại vì đạo tràng Pháp Hoa đây khi mới thành lập thì cái tài chính này cũng ít, rất là nhiều nữa. Nên nó có những người mà họ đi vô đạo tràng là vì họ nghe cái tiếng xấu mà họ tìm xem thử người ta có phải thiệt như vậy hay không. Cho nên thầy thấy đạo tràng mọc lên chỗ nào đó, thì đầu tiên có một số người theo, và số người theo đó, thì một số các cái tổ chức mà tu khác với đạo tràng là nổi dậy chống phá, nói xấu đủ cách thì trở ngại cho bản thân mình và cũng trở ngại cho đại chúng. Đó là cái chính mà chúng ta thấy. Bây giờ thêm một bước nữa, ở trong tôn giáo những người mà theo tà giáo ngoại đạo, thì cái tà giáo ngoại đạo đó là chúng ta biết đó, tất cả các cái anh linh ở đây là tứ phủ bản linh ở trong cái thế giới siêu hình, trong cái thế giới vô hình đó. Nên ngoài cái thế giới vật chất, ngoài cái xã hội chi phối chúng ta còn có cái ám ảnh, cái sự chi phối lớn mà về tinh thần. Tinh thần là cái này quan trọng. Cho nên có những cái người mà trước khi họ tu theo Pháp Hoa thì họ đã từng tu theo các cái pháp khác rồi của Phật giáo, và họ tu những cái khác của ngoài đạo. Cho nên đây nhiều nhất là những người mà bị quỷ thần, bị quỷ thần chi phối này. Nên có những người mà lên đầu, thì bây giờ đến khi mà họ vô, họ theo Phật đạo, họ vào tu trong đạo Pháp Hoa của thầy, thì họ vẫn bị cái thế lực này ám ảnh. Thế lực này ám ảnh thế này khi mà về với thầy rồi nhé, mà vẫn còn lên, tức là vẫn còn lên đồng, vẫn còn cái đầu lắc lư thế này. Nói vậy nó là nhưng mà những người này đó, thì thầy cũng đã từng có chữa trị cho họ rồi. Cho nên đó, nhập vô. Nhưng mà có cái điều đặc biệt này là khi mà họ lên như vậy đó, thì bây giờ họ mới nói, họ nói với thầy, với tất cả những cái tâm trạng của họ. Cái này ai nói? Cái này ma nói. Ở trong này nó có cái bà cụ mà quan thiện, bà quan thiện. Bà này như hồi trước đó là theo cái đạo của Đức Phật đấy. Nhưng mà cái bà này nó vẫn có một cái con ma mà đi theo mình. Thì vào trong đạo tràng chúng ta tu đó, thì bị cái con ma này nó hành chúng. Thành ra bệnh cũng không ra bệnh, mà mạnh cũng không ra mạnh. Thế cái vừa đó bà mới tới với thầy, bà tới với thầy đó là cái trường hợp chính, con ma nó tới dắt bà tới, ma nó tới nó thương thầy, nó nói là bây giờ này tôi đã có bổn phận là phải theo giữ cái bà này, thành ra thầy tôi nó buộc tôi phải đi theo giữ cái bà này, nhưng mà bây giờ đó bà này nó lại muốn đòi theo thầy, đòi theo thầy, đòi theo thầy. Mà tôi giữ bà, tôi giữ mãi không được. Cái ông ma nó nhập vô cái bệnh này để nói cho thầy. Nên thầy nói cái ông ma thầy biểu, người ta muốn theo Phật thì để cho ta theo Phật, mà ta muốn theo ma thì để cho ta theo ma. Thành ra cái người mà trong đạo tràng muốn theo ma thì thầy cũng không có cản. Mà ma muốn theo Phật đó, thì các ông cũng nên cản đâu. Thầy nói như vậy, thầy nói chứ cái con ma này rồi đó, thầy mới để tay lên đầu thầy chú thầy, thầy nói chứ con ma này là thôi bây giờ ông về núi đi, đừng có theo bà này nữa, cái bà này nó thuộc người nào muốn theo ông đó thì ông đã độ hết, chứ đừng trở ngại gì. Nó thì như vậy đó, cái bà này đã từ đó về sau hết lên đầu, tức là ma không thấy. Thầy chỉ nói một cái nhẹ nhàng, cho nên cái thế lực vô hình này nhiều. Người ta tu tất cả các cái pháp, thế nên còn một bà nữa, thế nên bà nữa đó là chuyên là đi năm nông bảy núi, nhưng mà đặc biệt nhất đó là đi lên bậc sư xứ chùa Đông. Nên bà này nếu mà năm nào mà không đi lên đến châu đốc, không đi cúng bài nữa thì bệnh cũng không ra bệnh, mà bệnh cũng không ra bệnh, cứ lừ đừ như vậy, đi bác sĩ làm gì cũng không bao giờ được. Thế là chính, tức là bị cái thế lực cái chi phối nó thôi thúc đó, phải đi lên trên đó cúng một lần rồi đó thì vậy cũng đi được. Cho nên những người mà đi lên núi bạn châu đốc đó, những người mà lên núi bạn thế nhân chỉ có lên núi Bà Thị Bảy đó thì không có vấn đề gì, đấy là được. Tại lên núi Bà Thị Bảy thì cái này là nhiều đời tu rồi, mà gốc là Bà Bảy, cho nên cái này lên núi Bà Thị Bảy thì không có vấn đề. Còn những người mà đi đây nên là đi châu đốc là dù có vấn đề, cái này là thế lực của ma. Cho nên nếu mà đi lên đó cúng rồi mà sau này không đi nữa thì cảm thấy trong lòng nó bức rứt, nó khó chịu, nó thế nào nó phải đi. Thì cái này là cái thế lực của tứ phủ bạn linh, nhưng mà nói rõ hơn nữa thì được gọi là năm bà của hành thì cái này là chi phối cái cuộc sống của mình nhiều. Thì những cái người như thế đó thì bây giờ sao? Nên là tới cuối cùng cái bà mà đi theo cái bà châu đốc đó, thì cái bà châu đốc nó nhập con cho bà này đó, tới thương cái thầy gì nó bây giờ đó, nó đi theo thầy, mà bây giờ đó tôi cũng đồng ý cho nó theo thầy, nhưng mà thầy phải để cho nó mỗi năm đi về thăm tôi chứ, thầy nói là con luôn mà. Đó, nó nói như vậy. Thế bà châu đốc kia, cho nên cái này bà dạy bà này là thôi, thầy đã hứa cho bà chỗ đó rồi, cứ mỗi năm mà đi về thì con cứ về tu theo pháp hoa thì tu, nhưng mà phải đi về đó không mà được đó. Hồi nào tới giờ đó, đi thăm thì bây giờ cũng phải đi thăm, cho nên ta đi theo pháp hoa đó, ta tu đó, ta có cái rộng lượng cho mình cứ mở. Nếu mà ta đi theo tiểu thừa đó thì ta nói là quy y Phật rồi không quy y với thiên thần quỷ giờ không chết, như vậy đó là được đâu cấm không cho đi châu đốc nữa. Mà cấm nó không cho đi châu đốc á thì bà châu đốc là bà cảm thấy thiệt thòi, mẹ con của bà hồi nào gì bà nuôi, mà bây giờ đi theo thầy rồi đó là thầy buộc thầy cho về nữa thì như vậy bà không chịu, cho nên từ châu đốc là đi xuống đây nữa, xuống đây bà kiện thầy. Thế tại sao thầy không cho nó về, nó con của tôi mà. Cho nên thầy bằng lòng mà thôi cho bà này mỗi năm đi về châu đốc để cứu bà. Cho nên cái thế lực vô hình ta không thấy bằng mắt được, nhưng mà ta cảm được bằng mắt. Cho nên cái thứ ba nữa là có những người mà ta thường hay cúng cô hồn bố thí, cái này cũng có. Nhưng mà khi đi theo Phật rồi đó thì cái chỗ này đó, có nên bỏ hay là không, cái chỗ này thật ra Đức Phật cũng dạy chúng ta không bỏ đâu, nhưng mà đổi lại. Thế nên hồi nãy đó là lên bà châu đốc là cũng theo, nhưng mà bây giờ ta lên trên châu đốc đó, thì ta cũng tự tiền rồi ta cũng theo này. Cái này là chiều một bước, tức là có cúng có thăm viếng, nhưng mà không cúng chúc Phật cũng không có. Còn bây giờ đây là các đảng cô hồn của nào giờ ta làm ăn á, ta quen cúng nó rồi là vì không cúng cũng được. Cho nên thì chuyển đổi trở lại đó, từ cái cúng nặng sang cúng nhẹ. Cho nên ta cúng bánh trái thôi, bây giờ tôi theo Phật rồi nhưng mà tôi không bỏ thầy cũ, không bỏ đâu, nhưng mà phải ăn chay, không phải theo Phật. Thì bây giờ ta ta vẫn tưởng tên họ, ta vẫn cuốn họ, nhưng mà ta cứu nhau. Thật ra ta tu đúng với pháp đó, thì họ phải chấp nhận. Tại vì đó, ta buộc họ, gây khó khăn cho họ, tức là vị thần ấy, thì họ cũng buồn phiền, họ cũng bất mãn, họ không chịu được ta. Nhưng mà ta mở một con đường, họ có thể chấp nhận được. Tức là họ có thể chấp nhận được, ma có thể chấp nhận được. Tới chùa thì anh trai, cho nên tới chùa thì anh trai ra ngoài ăn mặn cái này tự do. Cho nên anh thầy thấy cái mà cái đoàn thành phương của miền Bắc bây giờ bảo là có một đoàn nữa, một xe nữa thành phương có thầy, tại vì con không có con trai được cho nên các bạn trưởng đoàn không cho đi theo, cho nên phải thuê chiếc xe đi riêng ở ngoài cũng được. Thế đoàn thành phương của đoàn đã phát qua miền Bắc vô đây đó là phải anh trai, có một chiếc xe thứ ba nữa. Thưa với thầy đó, nó tại vì con chắc được cho nên bà đâu cũng cho đi theo, thì cái con có thể xe đi riêng. Đây là nói thật, thì thầy nói là không phải thôi. Thầy là anh tha thiết trong cái chuyện đi hành hương. Nhưng mà đoàn ta chú con trai là thôi, còn mình chẳng trai chưa được đó, thì mình thấy yếu kém, cho nên thôi mình cũng đi theo, chứ mình đi riêng. Thì đi nghe pháp được, thành hương được, nhưng mà anh trai chỉ ra ngoài ăn. Còn vô chùa hệ, anh mặn ra ngoài ăn biết, còn anh trai phải vô chùa hệ anh trai, chứ đừng vô chùa loại ăn mặn. Cái cá nhân lớn này nó không đâu có dám đòi, nó dám đòi. Thế nên về khách sạn ăn mặn, nhưng mà đi theo thầy thì phải ăn mặn. Thế nên hôm qua tôi lên tu thì bảy, là cái trường hợp đó. Một số thì tôi đuổi tu, nhưng mà một số đó thì lên trên núi nếu Phật xong rồi đó, thì là phải đi xuống núi xuống chi xuống là cái quán thành trước đó kia này, chứ còn nếu mà anh trai thì chịu nổi. Đấy là cái rồi mà cái nghiệp của người ta, cái nghiệp của người ta, cho nên đi về chùa thì tham gia ra ngoài như thế nào chiều này ta có như là nhẹ nhàng đi chút. Là sao vậy? Cái người này là cái gốc người ta đã ăn mặn rồi, vì chuyển từ ăn mặn sang ăn chay đó thì đó là vấn đề khó, cho nên chia ra ăn chay trong chùa mà ra ngoài ăn mặn thì cái này là khả dĩ người ta cũng tu được. Thế thì tất cả các Phật tử đây cũng vậy, cái gốc của mình là gốc ngoại đạo, mà cái gốc mà ăn đồ dục chứ không phải là ăn chay, thì bây giờ nó vào ở trong đạo đó, mà ăn chay thì đi không nổi thì sao? Thôi thầy cũng cho ăn mặn cho mà nhẹ nhàng, còn hôm nay đó thì phải ăn chay. Cái này là trên bước đường tu là chúng ta tập, cho nên cái nghiệp của từng người chúng ta thì khác nhau, thì khi tu hành đó cũng phải tùy theo cái nghiệp đó, tùy theo cái nghiệp đó mà tu. Cái người mà ăn chay khỏe được thì phải ăn mặn làm gì, nhưng mà cái người ăn chay đi không nổi thì làm sao ăn? Cho nên thầy thấy có một số các hòa thượng, các thượng tọa ở bên Nam Tông trước thầy tu theo Bắc Tông, nhưng mà vì lý do ăn chay không được cho nên qua tu bên Nam Tông. Đây là lý do chính xác, tại vì ăn chay cơ thể ta chưa thích hợp, do này là thành cái gốc ngoại đạo. Tại cái gốc ngoại đạo bây giờ trở về với thượng đạo thì đầu tiên là hướng cái tâm là tu, nhưng mà cái nghiệp chúng ta còn, cho nên ta phải tùy thuộc cho cái nghiệp. Thế thì như vậy, cái người ăn chay không được, cho nên người ta chỉ ăn chay được trong chùa, mà ta về ăn mặn. Cái người đó ăn chay tập sự một ngày, hai ngày, cho đến 10 ngày, thì cái này là tùy từng người một. Chứ còn cái trường hợp đi vô ở trong chùa, tu rồi đó, là bây giờ đã bắt buộc ăn chay trường đó, thì thầy nói. Thế nên có một số các Phật tử mà họ Bồ Tát giới, ta vô đây xin họ Bồ Tát giới, rồi họ Bồ Tát giới thì mấy thầy dặn ở trong đó là từ đây về sau phải ăn chay chứ không ăn nữa. Thì những người này nó tới thưa với thầy, bây giờ là con thì ăn chay không được, nhưng mà bây giờ lỡ đi lên họ Bồ Tát giới rồi bắt buộc ăn chay là sao? Thành ra thầy mới hỏi đó, cái hồi mà quý Hòa Thượng truyền giới nó là từ đây về sau suốt giữ không được chứ cũng bắt chước người ta nói giữ được thì cái này nguy hiểm rồi. Cho nên hứa rồi lỡ rồi không phải là ai đi. Thế này là phải ăn thực, tức là phải ăn chay, tức là không đủ. Nhưng mà đấy, tạm thời thì cái trường hợp này cho em mà gọi là tình dục tức là ba cái điều mình không có thấy người ta giết nó, nên mình thấy người ta giết nó, cái địa điểm này không được. Nhưng mà cái bạn này lớn thương với thầy này, nó là tại bây giờ nó là con nó còn phải đi chợ nấu ăn cho gia đình, nhưng mà chồng con thì nó muốn ăn cá tươi rồi, mà hồi nào giờ giết nó thì bây giờ tu được rồi chứ làm sao. Thành ra bây giờ con nó nghĩ cách là ra ngoài chợ biểu, nhưng biểu nó giết đi thì nó sẽ giết không được nữa. Thành ra mình không trực tiếp giết mà mình biểu người khác giết đó thì cũng như không đâu. Cái chỗ này khó hết. Cho nên Đức Phật có dạy, tức là mình không có thấy cái đau đớn của nó, mình cũng không có biểu người khác, mình cũng không trực tiếp, thì ba cái này là tự nhục, tức là cho mình. Tức là mình không trực tiếp giết, không biểu người giết và không thấy cái chết của nó, thì trong ba cái này mình là tự nhục, cái này còn có thể. Nhưng mà ráng lại sám hối tu hành ấy, cho tới khi nào nghiệp mình hết rồi đó, thì mình ăn chay cũng được. Mình ăn chay đó nó vẫn khỏe, vẫn tốt thôi chứ không có gì. Mà nghiệp mình hết rồi đó, thì tự nó chuyển sang cái khác mà mình khỏi có phải trực tiếp giết hay là biểu người ta giết, hay là mình phải làm cái chuyện này. Ta nghĩ nghiệp mình còn, cho nên phải sám hối cho tiêu nghiệp. Nên khi mà tiêu nghiệp rồi đó thì này có một số người đã thưa với thầy này, trường hợp bây giờ đó, nhà con phải dễ rồi, nên con cũng ăn chay luôn. Có người thưa với thầy vậy, thì nó như vậy là bạn đã chuyển. Chứ hồi nãy là nó bắt buộc phải ăn đồ tươi sống, chứ còn đồ chết rồi không biết gì nữa. Khổ sở như vậy, nhưng mà ráng lại sống hối rồi. Tới một lúc nào đó, tự nhiên nó lại nghiêm mình hết, thì nó khiến nó không có hành hạ mình nữa, nó không đòi hỏi nữa, không bắt buộc làm đồ tươi sống nữa, nhưng mà miễn là có đồ mặn cho nó ăn thôi. Rồi đó sau này nó dễ dàng hơn chút nữa, nó thôi ăn mặn để nó đi ra ngoài ra. Cái đó là nghiệp của chúng ta đó. Mà còn đó, thì nó buộc chúng ta phải làm, phải không làm được. Nhưng mà khi nghiệp chúng ta hết rồi đó, thì những người mà còn ăn mặn này đó, họ tự ra ngoài ăn, chứ họ không có bắt ta làm gì nữa. Sự gì họ thấy họ sợ tội, họ sợ tội tại vì họ biết ta tu rồi mà bắt ta làm nữa, thì ta không vui, thì họ có tội cho nên họ cũng không bắt. Chỉ có một số người để tới thưa cái thầy quá tình rồi. Có một số người tốt hơn nữa đấy, thì cả gia đình để cùng đánh chay, tức là chuyển nghiệp từ một cái ác nghiệp sang một thiện nghiệp. Còn trong cái lúc đó mà cái nghiệp chúng ta còn, thì cái này nó hành hạ đủ cách. Cái gia đình hành hạ chúng ta đủ cách đó. Tức là ta chở mua thức ăn đem về cho anh, ta đâu chịu đó. Ta đồ chết đồ thúi là cái gì. Thành ra ăn là phải ăn đồ tươi sống. Cho nên phải bắt con cá nó đập chết tại nơi đó, bắt con gà nó giết tại chỗ này, nó mới chịu ăn. Có những người khó khăn như vậy, cái này là thường là cái nghiệp. Nhưng mà khi sám hối hết rồi đó, thì cái nghiệp sẽ chuyển, thật là chuyển nghiệp. Có những cái người mà làm cái nghề gọi là săn bắn chạy lưới, thế nên có một số cá nhân đó, trước đây là cái nghề đánh cá, là cái nghề đánh cá biển, nhưng mà bây giờ đó, đã phát tâm bồ đề tu được rồi, tu cho tất cả các khoa ra rồi, cái nghiệp sẽ chuyển nghiệp. Bây giờ anh không làm cái nghề này nữa, nhưng mà anh ở không anh vẫn ổn được tiền anh là cái anh này là từ cái người mà đánh cá rồi anh mới chạy sang bên Hồng Kông. Rồi Hồng Kông ấy nhờ cái lúc mà cái hoàn cảnh khó khăn nhất đó, nghĩ lại cái nghiệp quá khứ mình sợ. Cho nên hai vợ chồng mà lại Kinh Pháp Hoa, lại Thượng Câu Thượng Chữ, lại Thượng Câu Thượng Chữ lại hết cái này để tạo. Bây giờ ở không ăn thôi, tức là mỗi tháng như vậy đó là thầy Phú Anh cấp tiền và ăn dưỡng già không có khỏi, có phải là nhưng mà lại tiền nhiều hơn so với những người khác. Cái này thì nó là chuyển nghiệp và là phước, đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nếu ta mang cái nghiệp mà ta tu đó thì cái này đó, ta còn gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái khó khăn là bước đầu mà phải chuyển lần nó. Chứ còn mà nếu mà ta bước đó, thì nó lại gây khó khăn cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên nhẹ nhàng mà từ ở trong thâm tâm chúng ta sẽ thay đổi trước, mà ta chỉ cầu mong cho cái này hết thì trong lúc đó ta chiêm tu sám hối. Thì những người liên hệ với vị thần, những người liên hệ với xã hội, liên hệ với gia đình á, mà bây giờ muốn tu hành á, thì cái mối liên hệ này nên cắt liền. Cắt liền á thì nó sẽ có phản ứng của nó mà nó trở lại cho chuyện chúng ta tu. Cho nên cái chỗ này đã này nói là chuyển dần thôi. Tại nên bước đường tu hành chúng ta sẽ chuyển cái nghiệp dần mà làm cho cái đối tác này á, nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nó thay đổi. Thì về sau này ta tham ấn độ cho nó thu được, thì tất cả vị thần cũng theo ta, tất cả bà con quý thuộc cũng theo ta, bạn bè cũng theo ta, thì cái này ta thu được nó hoàn được. Chứ đừng bao giờ chống phá ngược cái này bài bác nó thì ta sẽ bị phản ứng rất lớn. Đó là một cái điều quan trọng, làm sao chuyển cái tâm thức của mình trước, rồi từ cái tâm thức của mình, cái thiện nghiệp của mình nó sẽ chuyển hóa những người ở trong gia đình mình và bạn bè của mình để trở thành người tốt. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đây, cái chủ yếu là thầy nương theo cái pháp tu của ngài Trí Gia Đại Sư mà thiết đặt cái đạo tràng của chúng ta. Vì vậy mà ở đây chúng ta có năm cái điều căn bản. Cái điều thứ nhất đây này, tức là lòng thành. Cái lòng thành của chúng ta đối với chư Phật để mong cái sự gia vị của chư Phật đó, thì cái sức gia vị của chư Phật tới đâu thì ta cứ làm được. Nên thầy nói là những người ở trong đạo tràng chúng ta không bắt buộc phải ăn chay, không bắt buộc phải đi chùa, không bắt buộc. Nhưng mà cái bắt buộc đây này phải có lòng thành, phải có lòng thành đối với Phật. Thì chỗ này chúng ta phải làm nguyện. Cho nên cái khởi đầu của chúng ta là cái bài mà đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại danh vật và thành phố bình an có muôn lời. Tức là bản thân ta và những người quen biết với ta, tất cả những người này đều sống ở trong cái sự bình an và che chở của chư Phật. Cái điều ta mong ước được bình an để tu hành ta và tất cả những người mà liên hệ với ta. Cho nên những người liên hệ với ta đây, tức là những người ta từng sống chung với họ, ta từng quen biết với họ, ta từng tiếp xúc với họ, thì những người này mà nếu được an lành hết thì ta cũng an lành. Còn những người quan hệ với ta nếu mà không được an lành thì một mình ta có thể an lành được. Cho nên đây là tu hành được. Cái đó là đầu tiên có niềm tin mạnh. Rồi cái câu cuối ta gì? Tức là cầu xin Bồ Tát Phần Diệt Xuất Thầm giúp cho người đổ Pháp Hoa. Câu thứ hai là đạo Pháp Hoa không đến mọi nhà. Cho nên cái này ta biết là mở rộng cái thầm. Tuy là ba cái lời nguyện như vậy, ba lời nguyện thấy là rất đơn giản, nhưng mà đây là cốt lõi quan trọng. Cái câu thứ nhất đó là hạnh phúc bình an cho tất cả. Cái câu thứ hai đó là đạo pháp quần thông đến mọi nhà. Cái câu thứ ba đó là thầm giúp cho người tu Pháp Hoa. Thành ra cái chuyện hành đạo của chúng ta đó, tất cả những người mà hợp tác với ta với tất cả tâm lòng, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ đồng một nhau, chúng ta là người tu. Cái tu theo cái Pháp Hoa chúng ta là con khác ở bên ngoài, để nhiều khi nói cái này nói cái kia mà thực chất không thương nhau, không giúp nhau đấy, mà thường hay trộn pha với nhau, thì cái điều của mình không phải là cho nên cái giúp đỡ này là cái âm thầm giúp đỡ, cho nên là thầm giúp, thầm giúp tất cả các vị Bồ Tát. Vì vậy đó, mà thầy đó, ở bên ngoài thì bị nhiều người chống lại, nhưng mà bên trong đó, thì các Bồ Tát thầm giúp cho chúng ta chúng ta được. Thầy đó, thầy sống rất đơn giản, bình dị, nhưng mà không ai làm gì được ta là thầy, tại nhờ có cái quyến thuộc của thầy của. Còn cái hình thức bên ngoài ta chờ. Ví dụ như bây giờ đặt cái trường hợp bà Đông tới với thầy, ta thấy bà Đông thầy đi theo thầy thì cũng được 500 ngàn gì đó, nó nghĩ cái này quyền lợi cho nên ta tìm cách dụ bà Đông đi chỗ khác đi tu hành. Dụ được. Còn các vị Bồ Tát cùng những dụng xúc đó họ tới với thầy đó, ai thấy đâu ai biết đâu, cho nên chúng ta dụ dỗ họ. Tức là những con người thực cái cuộc đời này đó, thì còn cái gì phụ nhìn mà thấy rất nhiều. Cho nên người ta biết tại sao mà thầy làm được gì. Tức là tất cả những người đó, mà thân phận của thầy đó, họ điều trị sai điều đó cũng hết. Mà sao thầy có làm điều gì? Cái bên ngoài ta thấy chung quanh thầy những người rất là bình thường, nghĩ không thể làm việc lớn mà tại sao làm được đây? Đây là Bồ Tát tu để biết sự. Cho nên cái tu hành của chúng ta là tu bổn môn, là cái việc của chúng ta làm, cái điều của chúng ta nghĩ thì cái này thiên hạ không thể biết được, còn cái chuyện mà thiên hạ biết được thì cái này không phải là việc của ta. Trên lúc tưởng thù ta nên Phật gia vị ta làm sao thấy được, Bồ Tát gia vị ta làm sao thấy được. Còn những người ở trên nhân gian này thì ai cũng thấy cũng biết được, cho nên nói cái gì dù có giá gì hết đi nữa thì chúng ta cũng là bản thân thân tâm sở theo cái tinh thần của Phật dạy là những người hết duyên, là những người không có duyên với ta thì họ đừng tới, họ đừng tới, hay là có tới rồi đó thì cũng sẽ có buồn phiền đâu. Tại vì khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đã có 5.000 người bỏ ra rồi, bỏ ra đi rồi, mà Đức Phật mới nói với các vị thánh tăng những người như vậy họ đi tốt hơn. Đây là thuần, thuần này là gì? Tức là thuần bổ môn, thuần bổ môn tức là thuần những người có tất lập. Còn những người không có tấm lòng, những người bị quyền lợi vật chất thì có thể nói qua nói lại đủ thứ đủ cách hết, thì cái này là phiền hà cho chúng ta nhiều hơn là được. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai trong đạo tràng chúng ta đây là gì? Tức là lễ Phật. Cái tu theo kinh Pháp Hoa là cái vấn đề niệm Phật, lễ Phật đó, là cái gì? Niệm Phật đó, tức là ở trong lòng chúng ta lúc nào nghĩ tới Phật, và lại Phật để tạo cái nói lên cái sự tôn kính của mình đối với Phật, để tạo cái mối liên hệ. Niệm Phật và lại Phật là tạo cái mối liên hệ gắn bó giữa ta mới với Phật của Bồ Tát. Có làm được như vậy đó, thì khi ta được cái Phật lực gia vị tới thì trí tuệ chúng ta sanh. Cho nên ta được cái Bồ Tát lực gia vị tới đó, thì năng lực chúng ta có. Nhưng làm sao mà phát huy được cái năng lực của chúng ta á, thì là chính phát huy được trí tuệ là thì Phật được gia vị tới, Bồ Tát được gia vị tới, ta hơn người là ta hơn cái trí tuệ, hơn cái độ. Thế là làm cái gì ta không biết hết, nhưng mà ta làm cái gì thì là không biết hết, thì cái trường hợp này ta thành công. Phật được gia vị tới cho ta là ta khôn hơn họ. Cho nên mọi người bên ngoài nhìn qua thấy ta đó cũng ngơ ngơ dạy dạy như vậy, nhưng mà ta là làm được việc là ta nhờ Phật lực gia vị đấy, cho nên ta biết được những cái điều họ biết. Tất cả họ thấy đó là tai họa, nhưng mà ta thấy đó là an lành. Nhờ như vậy thì chúng ta mới thành công được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ ta đang làm là ta làm những cái điều khó làm, cái việc dễ làm để chúng ta làm, còn việc khó làm ta làm. Người làm không được thì để ta làm, còn người làm được thì ta để nhất. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ta không hơn thua phải trái với ai, không giành với ai hết, nhưng mà cái nào thiên hạ làm không được thì là bỏ, thì phải là ta sẵn lòng để mà làm cái chuyện như vậy. Tại sao ta làm được? Tại vì ta có Phật lực của Bồ Tát lực. Ta có Phật lực gia vị tới, ta có trí tuệ. Bồ Tát lực gia vị tới, ta có năng lực. Ta có năng lực, người khác không có năng lực, cho nên là ta nên những cái chuyện này đó, cần sức ta có sức, cần tiền ta có tiền, cần quyến thuộc ta có quyến thuộc. Còn những người khác họ thua ta là sao? Họ muốn làm nhưng vì họ không có tiền, họ muốn làm nhưng không có quyến thuộc để thân thể giúp, họ muốn làm nhưng mà không có sức khỏe, sao mà? Thế nên chúng ta được cái Bồ Tát được gia vị tới rồi đấy, ta có một sức khỏe tốt, chúng ta có một cái quyến thuộc tốt và ta có một cái nguồn tài chính tốt, ba cái này hợp cái này để cho chúng ta làm, chúng ta làm. Và cái này được thì gọi là Phật lực và Bồ Tát được gia vị. Thì làm sao để có? Tức là phải tạo cái mối quan hệ nó có chứ. Cho nên quan hệ với Phật, với Bồ Tát, cho nên cái pháp tu chính này của chúng ta là đại hành nhân. Cho nên đại hồng nhân pháp qua đó, ngày xưa thầy mới tu cũng vậy. Tức là mỗi ngày mỗi lại, mà ngày nào ít nhất là thầy tụng lại 108 lại Phật, tạo cái mối quan hệ. Mà lại như vậy với tất cả tấm lòng của ta, cho nên ta mới được Phật danh vị tới, làm cho trí chúng ta sáng ra, làm cho những cái người đó mà tốt đó, họ tìm có thể giúp đỡ ta. Rồi nữa, từ cái chỗ này Bồ Tát được gia vị tới cho ta được rồi, trong đời chúng ta thấy cái gì nữa? Là thường biến cái nghịch thành thuận. Cái nghịch mà trở thành thuận đấy là gì? Năm 1963 trận đấu thầy thấy có gì cả. Cái khi mà thầy bị chánh quyền cũ bắt, thì cái người mà chấp pháp đó vừa ra, tức là người Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa giáo là lựa cái người mà ác ôn nhất đó để điều tra mình. Cái này là người của không có tình cảm, chứ không phải là thường lực lượng đặc biệt của miền Trung. Nhưng mà chính cái người chấp pháp và cái người ác này đó, mà khi họ nhìn thấy mình họ cũng sẽ thân thương, họ nhìn thấy mình họ cũng hiền và họ tìm cách họ giúp đỡ mình cái điều này. Thì từ cái chỗ đó thì mình biết là Bồ Tát được gia vị đó, tại vì Bồ Tát khiến cái người này được phải làm như vậy, phải nói như vậy để giúp đỡ cho mình, chứ còn mình không có khả năng, mình cũng có khả năng làm cái chuyện này, nhưng mà cái lực vô hình đã khiến họ làm. Thế nên có những cái người tốt hàng tâm hàng sản tới để giúp cho mình để mình làm nên cao. Cho nên mình là không có tiền là mình không có người, cái này là thực. Nhưng mà cái khi cần, thực sự cần thì bao nhiêu tiền cũng có, bao nhiêu người cũng có, mà cái khi không cần thì cái thực phẩm. Cái tu hành theo Bồ Tát đạo là như vậy. Nếu không có Phật lực gia vị tới, không có Bồ Tát lực gia vị tới và không có hộ pháp Long Liên hộ trì chúng ta thì cái đường này ta sẽ tồn tại. Cho nên cái tướng lễ của chúng ta, cái đại hồng nhân của chúng ta đây nhé, là cái đường căn bản của đạo mà thầy đã làm. Thế thì cái việc thứ ba nữa trong đạo tràng chúng ta là gì? Tức là phát nguyện, tức là tu hành phải phát nguyện. Thế thì cái phát nguyện đó, ở chỗ này cái phát nguyện của đạo tràng chúng ta đó, có hai cái bài phát nguyện khác nhau. Cái bài phát nguyện chung đó là đời đời kiếp kiếp làm hành giả của Hoa Kiếp. Cái này là tự khẳng định mình rồi. Dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa là lòng con cũng thay đổi. Cái quyết tâm mà tu theo kinh Pháp Hoa, quyết tâm mà truyền bá kinh Pháp Hoa, cái quyết tâm mà học kinh Pháp Hoa, tức là chuyên nhất như vậy đấy, là cái này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái nguyện chung của chúng ta. Còn một cái bài nguyện nữa mà có một số người thì hay ngại, thì cái này nằm ở trong cái bổn môn Pháp Hoa của chúng ta, là trước Phật đài con xin phát nguyện khỏe ta bà thị hiện độ sanh, họ trì đọc tụng chân kinh quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Nên là cái nguyện chúng ta là nguyện lớn, nên là nguyện dấn thân. Thế nên ta bà ta thị hiện mà Cho nên chỗ nào khó, chỗ nào khổ, chỗ nào nguy hiểm đó, là ta nguyện đi. Cho nên chỗ nào bình yên thì khổ, chỗ nào bình yên là không mở tâm nữa. Mà ta đi tới thì cái chỗ không bình yên, cái chỗ mà tranh chấp, cái chỗ mà phải trái, cái chỗ hơn thua, để ta đem cái đạo tới chỗ đó. Cái này là thi vô độ. Cho nên thường tới cái mùa an cư, cái mùa kiết hạ này đó, là thầy thường hay đi vùng xa. Đi vùng xa tức là những cái chỗ khó, những cái chỗ mình đi tới để chi vậy? Để mang cái an lành tới chỗ, để làm cho họ phát tâm. Cho nên khi mà thầy đi thuyết pháp đó, thì khác hơn các vị khác. Tức là thầy đi thuyết pháp là không đòi tiền xe, không đòi cái điều kiện ăn ở. Nên mấy thầy khác là sao? Thỉnh nó vừa thường tới thì cái trường hợp là thầy cũng không ăn cơm, vừa thường cũng không lấy tiền xe, cũng không có gì hết. Cái đấy là chính. Tại vì những cái nơi đó khó khăn mà ta tới để giúp họ, chứ không phải là tới để đòi họ. Đó là chính. Cho nên tới là mang an lành tới cho họ. Đó là cái điều mà quan trọng. Và thể hiện cái Phật đạo trong cuộc sống của mình. Đó là từ nguyện. Thì cái này là gì? Phát xuất từ cái từ nguyện của Hòa Thượng Thiện Hoa mà chúng ta phát trước đây nhé. Chỗ nào đạo cần con tới, chúng sanh cần con tới, gian lao và khó nhọc con không bao giờ từ chối. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta ấy, ai cần chúng ta sẵn lòng, ta giúp được thì ta sẵn lòng, không từ chối gì. Đó là trên bước đường tu. Đây là cái điều thứ tư là phát nguyện. Tới cái điều cuối cùng là điều thứ năm đó, tức là hồi hướng. Thế nên ta làm được bao nhiêu công đức này là gì? Ta đều hồi hướng hết. Thế nên hồi hướng này là có ba việc. Một là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, ta có bốn câu của cái pháp quan đó, là tất cả chúng sanh đều rõ ràng tất cả. Thế nên tất cả mọi người nữa, ta chỉ mong làm sao mà họ trở thành bạn tốt với ta, bạn tốt cùng nhau và tu hành thôi. Còn những cái khác đó, còn tâm đó. Thì như vậy đó, theo Kinh Hoa Nghiêm thì hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng thật tướng chân như là hồi hướng vô thượng bồ đề. Nhưng mà kinh pháp ba là vô thượng bồ đề và chân như thật tướng đó, thì cái này ta đã tu. Cho nên tới thời pháp ba là thời cuối giờ đó mà tất cả những cái gì của ta cho pháp giới chúng sanh thức. Cái nghĩa đó cho nên ta mới lấy bốn cái câu mà nguyện của đại pháp thiên vương làm nguyện của mình hộ tu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để dự trọn thành Phật đạo, tức là thành khối tu hành. Cho nên nếu mà chúng ta đúng như pháp mà tu như vậy đó, thì sao? Lần lần cái quyến thuộc chúng ta đông hơn, quyến thuộc của chúng ta thuần hơn, tốt hơn. Đó là cái quyến thuộc. Thì cái này là kinh nghiệm của thầy từ ngày xưa năm 1975 về trước thì thầy chỉ tu có một mình. Nhưng mà trải qua 25 năm đó, truyền bá cái pháp pháp thì thấy cái đạo tràng chúng ta mỗi ngày phát triển. Cho nên chẳng những ở chùa Ấn Quang, cho nên ngày xưa nó ở tại chùa Ấn Quang ta còn gặp khó khăn. Nhưng mà bây giờ ngoài chùa Ấn Quang ta có nhiều cái đạo tràng. Cho nên mới gần đây ở ngoài Vũ Hành Sơn trong nước, thầy Nguyễn Vinh mình nói là xin thầy để lập cái đạo tràng pháp pháp miền Trung. Còn miền Tây chúng ta cũng có 4-5 cái đạo tràng. Thì trong cái mùa ăn thì thầy sẽ đi thăm cái vùng đó. Và miền Bắc của chúng ta cũng có đạo tràng. Cho nên đạo tràng chúng ta mở rộng và mở rộng ra tới bên Anh, bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc. Thật bây giờ ở trên thế giới, ở đâu cũng có đạo tràng chúng ta tu. Mặc dù ở xa như vậy nhưng mà cái tâm hành của chúng ta giống nhau. Cho nên cái tổ chức của chúng ta là không tổ chức, cái quản lý của chúng ta là không quản lý, không quản lý nhưng mà rất chặt chẽ. Và chặt chẽ ở đâu? Tức là tâm nguyện của chúng ta. Tất cả những người này đó là những người mà có tấm lòng đối với Phật pháp, cho nên họ tự gắn bó với nhau thôi. Chứ còn các Phật tử ngoài Bắc là không quản lý được. Các Phật tử nước ngoài là không quản lý được nếu họ không có tấm lòng. Vì vậy đó, mà tu theo cái pháp ba này đó, cái căn bản của nó là cần cái tâm lòng của chúng ta, chứ không phải là cần cái hình thức ở bên ngoài. Đó là cái chính đó, là thầy cũng nhắc cho tất cả các Phật tử niệm Phật có cái suy nghĩ như vậy đó, để sau này để chúng ta tu và cho đạt được cái